Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 46. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 15, hàng thứ nhất. Tinh tấn trang nghiêm cố, năng phá ma oán, nhập Phật Pháp Tạng. Đây là nói thập thiện nghiệp thực tiễn vào môn tinh tấn của hạnh Bồ Tát, họ sẽ có được công đức thù thắng. Phần trước ở một điều trì giới này, kinh văn nói rằng Long Vương cử yếu ngôn chi hành thập thiện đạo. Chúng ta đem câu này lồng vào phía trước thì ý nghĩa sẽ hoàn chỉnh. Dĩ tinh tấn trang nghiêm cố, năng phá ma oán, nhập Phật Pháp Tạng. Một câu phía trước thông suốt đến mỗi câu phía dưới. Tấn là cầu tiến bộ. Tiến bộ nhất định phải tin. Người đời đều biết cầu tiến bộ, nhưng đã lơ là cái chữ này, cho nên biến thành tạp tiến. Nói hơi khó nghe một chút là loạn tiếng. Như vậy, không những không thể thành tựu Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp giác ngộ, chân thật, trí tuệ chân thật. Nếu tâm hơi tạp, hơi loạn, là tâm thanh tịnh chắc chắn không thể hiện tiền. Tâm chân thành nhất định bị phá hoại. Nếu người không có chân thành, tâm không thanh tịnh, thì ma oán nhất định sẽ thừa cơ hội mà nhập vào. Ma oán là nói lời phiền não. Phật ở trong Kinh Bát Đại Nhân Giác đã nói với chúng ta bốn loại ma: ma ngủ ấm, ma phiền não, ma tử, ma trời. Ở chỗ này dùng hai chữ là đã bao gồm toàn bộ rồi. Chúng sanh sáu cõi vô lượng kiếp đến nay đã kết ân ân oán oán với tất cả chúng sanh vô lượng vô biên rồi. Cho nên trên đường Bồ Đề tại sao lại khó đi như vậy? Từ xưa đến nay biết bao người tu hành muốn thành tựu, cuối cùng đều bị ma oán chướng ngại. Phật ở chỗ này nhắc nhở chúng ta, nhân tố chướng ngại nhiều vô cùng, thế nhưng nhân tố quan trọng nhất chính là tâm hành bất thiện của chúng ta. Khởi tâm động niệm đều rơi vào trong thập ác, lại không biết tinh tấn, thì đương nhiên ma sẽ cản đường thôi. Bạn làm sao có thể thành tựu? Người thế gian không có trí tuệ, nhìn vấn đề nhìn rất cạn cợt, rất ngắn ngủi, chỉ thấy cái lợi nhỏ trước mắt mà tổn thương đi cái lợi lớn chân thật vĩnh hằng. Chỉ có người có trí tuệ chân thật, họ thấy rất rõ ràng. Họ thấy cái lợi nhỏ trước mắt chắc chắn không phải lợi ích, đó là tai họa. Tai họa thì phải xa lìa. Kinh Luận Đại Tiểu Thừa Phật đã nói rất nhiều, thập thiện là bạn tốt, thập ác là oan gia. Chúng ta khởi tâm động niệm rơi vào thập ác nghiệp là tự mình làm ma oán cho chính mình. Ma oán không phải đến từ bên ngoài. Ma là giày vò, tự mình giày vò chính mình. Oán là oán hoại, chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Chân tinh tấn thì tinh thần, thời gian của bạn đều tập trung vào trong đạo nghiệp. Ma oán tuy nhiều nhưng không có kẻ hở, nó không vào được. Ví dụ Phật ở trong bộ kinh này dạy Bồ Tát. Bồ Tát có một pháp có thể đoạn tất cả các đường ác khổ thế gian. Tất cả các đường ác khổ của thế gian này chính là ma oán. Tất cả các đường ác thế gian không chỉ nói là sáu cõi, hơn nữa bao gồm 10 pháp giới. Pháp gì vậy? Ngày đêm thường niệm, tư duy quán sát thiện pháp. Ngày đêm thường niệm, thường là không gián đoạn. Ngày đêm không gián đoạn thì cái tâm này dừng ở trên niệm thiện, ác niệm sẽ không vào được. Đây là chân thật tinh tấn. Ở trong pháp môn niệm Phật, chấp trì một câu Phật hiệu này là đại thiện. Một câu lục tự hồng danh này là thiện ở trong thiện. Bạn không thể hiểu nghĩa của nó. 24 giờ niệm không gián đoạn. Người hiện nay nghiệp chướng sâu nặng, tinh thần thể lực không làm được. Lão Pháp Sư Đế Nhàn nói rất hay: bạn niệm mệt rồi bèn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe rồi tiếp tục niệm, như vậy cũng được. Như vậy cũng coi như là thường niệm, cũng coi như là không gián đoạn. Vấn đề là bạn phải giữ cho vững vàng, từng giây từng phút có thể đời khởi được. Đây gọi là tinh tấn. Từ đó cho thấy tinh tấn trang nghiêm. Chúng ta niệm kệ hồi hướng, niệm hàng ngày: nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Công đức là gì vậy? Nếu như không có công đức thì bài kệ này là niệm suông. Thật tinh tấn, đem chân thật tinh tấn để trang nghiêm. Phần trước đã nói, đem bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, chúng ta làm thật.
dùng cái này trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm Phật Tịnh Độ. Phật Tịnh Độ ở đâu vậy? Hư không pháp giới không chỗ nào không phải Phật Tịnh Độ. Cho nên trong kinh thường nói, tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Chúng ta ngày nay tại sao không nhìn thấy Phật Tịnh Độ vậy? Tâm không thanh tịnh. Tại sao tâm không thanh tịnh? Tôi thường hay nói, tự tư tự lợi, tâm bạn liền không thanh tịnh. Trong Kinh Kim Cang nói là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Tự tư tự lợi là tướng ngã. Cái cửa ngõ đầu tiên, cái cửa ngõ này không thể đột phá thì mọi tu hành toàn là giả. Bất kể tu như thế nào, bạn cũng ở ngoài cửa Phật, bạn không thể vào cửa Phật. Phá chấp ngã rồi, thực sự đạt đến vô ngã. Các vị đều biết, người này mới là tu đà hoàng. Ở trong Đại Thừa Viên Giáo là Bồ Tát Quả Vị Sơ Tính, bạn được xem là đã vào cửa. Cho nên bản thân chúng ta phải thường xuyên cảnh tỉnh mình. Còn có một niệm tư tâm, còn có một niệm vì ta. Bản thân chúng ta biết rất rõ là chúng ta ở ngoài cửa Phật, chưa vào cửa. Ở trong Pháp Tiểu Thừa gọi là kiến đạo dị. Chứng quả tu đà hoàng là thấy đạo. Mới vào cửa thấy đạo. Cái việc này có khó không vậy? Nói khó cũng không được, nói dễ cũng không xong. Mấu chốt là ở chỗ nào vậy? Bản thân bạn có chịu buông xả hay không? Chịu buông xả thì không khó. Phàm phu thành Phật ở trong khoảng một niệm. Một niệm giác, phàm phu thành Phật. Một niệm mê là sáu cõi thăng trầm. Mê là gì vậy? Mê là có mình. Niệm niệm vẫn là tranh danh đoạt lợi. Hiện nay cái xã hội này, bất kể ở một quốc gia khu vực nào, xung quanh chúng ta có thể nhìn thấy quả thật như vậy, đều là tự tư tự lợi, đều là tranh danh đoạt lợi. Vậy thì có nguy không? Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, ngày nay thế giới tai nạn do đâu mà ra? Nguồn gốc của tai họa là gì? Hãy quan sát và tư duy thật rõ ràng. Mạnh Phu Tử nói rất hay, trên dưới cùng tranh lợi mà nước nguy vậy. Câu nói này của Mạnh Tử Năm ấy là nói với Lương Huệ Dương. Ngày nay chúng ta dùng câu nói này để quan sát thế gian. Quả thật, như Mạnh Tử đã nói, không có người nào không phải tranh quyền đoạt lợi. Tranh đoạt đến cuối cùng chính là đấu tranh, chiến tranh. Kết quả cuối cùng là thế giới hủy diệt. Đây là xu thế của xã hội hiện nay. Chúng ta phải thấy rõ ràng. Con người luân thường đạo nghĩa hoàn toàn mê hoặc rồi. Sống đời sống gì vậy? Buông thả, trụy lạc. Vậy thì có nguy không? Năm xưa, Ấn Quang Đại Sư còn tại thế, đã nhìn thấy cái xã hội hiện tại này rất rõ ràng. Đây là Phật Bồ Tát tái lai. Làm sao cứu vãn cái xã hội này, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn vượt qua cái kiếp này? Cho nên bản thân Ngài cả đời dốc hết sức lực đề xướng giáo dục nhân quả. Giáo dục nhân quả bắt đầu nói từ đâu vậy? Bắt đầu nói từ Liễu Phạm Tứ Huấn. Cho nên ngày cả đời cực lực đề xướng Liễu Phạm Tứ Huấn, cảm ứng thiên, an sĩ toàn thư. Chúng ta thử nghĩ thật kỹ, ba quyển sách này quả thật là có thể giúp đỡ người đời vượt qua kiếp nạn. Cách giúp đỡ như thế nào vậy? Bản thân chúng ta phải học, phải thông qua sự nỗ lực thực hiện của mình. Chúng ta học tập nghiêm túc, y giáo phụng hành, tự độ. Liễu Phạm Tứ Huấn chủ yếu nói với chúng ta về đạo lý nhân quả trong sáu cõi luân hồi. Chân tướng sự thật của quả báo, sau khi chúng ta đọc xong, tư duy quan sát thật kỹ, thiết lập lòng tin. Bạn tin, gieo nhân thiện chắc chắn được quả thiện. Tạo nghiệp ác nhất định có ác báo. Tiêu chuẩn của thiện ác ở chỗ nào vậy? Đại sư chọn ra cảm ứng thiên, văn xương đế quân âm chất văn, làm tiêu chuẩn thiện ác cho chúng ta. Năm xưa tôi ở thư viện Đài Bắc, khuyến khích học trò đem cảm ứng thiên cảm ứng thiên văn tự không nhiều. Vào khóa tối mỗi ngày đọc một lần, giúp mình phản tỉnh, kiểm điểm lại công tội trong một ngày. Hy vọng dựa vào cái này để có thể sửa chữa lỗi lầm. Đây chính là trì giới ba la mật ở trong Phật Pháp. Nửa phần phía trước của An Sĩ Toàn Thư là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, nêu thí dụ giải thích tường tận. Nửa phần sau có ba loại như sau. Cái thứ nhất là vạn thiện tiên tư giới sát, nói rất cặn kẽ. Bộ phận thứ hai là dục hải hồi cuồng giới dâm. Dâm sát là gốc rễ của sáu cõi luân hồi, là nghiệp nhân trực tiếp của ba đường ác. Không nên cho rằng đây là việc nhỏ. Đây không phải là việc nhỏ. Tạo tác cái tội nghiệp này chắc chắn đọa ba đường ác. Cho dù bạn chịu tu phước, phước bạn tu lớn đi nữa cũng là đi hưởng phước ở ba đường ác. Nhân thiên đều không có phần hưởng phước ở trong đường ác. Các vị đồng tu, các bạn hiện tại nhìn thật kỹ, có thể phát hiện rất nhiều gia đình giàu có nuôi thú cưng. Đó thật sự là hưởng phước báo. Người một nhà yêu thương nó, hầu hạ nó từng ly từng tí, là phước báo tu trong đời quá khứ. Giảng kinh thuyết pháp cũng là tu phước. Không thể dứt sanh tử, không thể ra khỏi tam giới. Dứt sanh tử ra khỏi tam giới phải thật tu, nhất định phải đoạn ác tu thiện, chân thành niệm Phật, vậy mới có thể giảng sanh. Tại sao vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc trong kinh điển nhiều lần nói với chúng ta, ở nơi đó là chỗ hội tụ của các bậc thượng thiện. Tâm hạnh của chúng ta bất thiện, không tương ưng. Niệm Phật niệm tốt đi nữa, niệm nhiều đi nữa cũng không thể đi. Tâm hạnh phải tương ưng. Phật ở chỗ này nêu ra cho chúng ta, đây là nói ra lời chính yếu, chân thật. Chỉ nói 10 kiểu, 10 loại. Ngược lại giới thập ác chính là thập thiện. Quy y, quy nghĩa là quay đầu. Quay đầu từ đâu vậy? Từ ác quay về thiện. Y là gì? Là nương theo lời giáo huấn của Phật. Bộ kinh này chính là lời giáo huấn của Phật. Bản kinh này, bất kể đại thừa, tiểu thừa, tông môn giáo hạ, hiển giáo, mật giáo, đây là pháp căn bản của Phật Pháp. Nhà Phật tu hành bắt đầu học từ đâu vậy? Là bắt đầu học từ bộ kinh này. Đích thực nói tu hành là khởi tu từ đây. Đồng tu Tịnh Tông học hỏi chúng ta. Mọi người đều biết cương lĩnh tu học. Chúng ta đã đề ra 5 môn học. 5 môn học cái đầu tiên là Tam Phước, Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ, Mười Nguyện Phổ Hiền. Chúng ta 5 môn học, Tam Phước điều đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bộ kinh này chính là tu thập thiện nghiệp. Tu thập thiện nghiệp chính là thực tiễn của hiếu thân tôn sư từ tâm. Tịnh nghiệp Tam Phước điều đầu tiên, 4 câu thực tiễn ở trong tu thập thiện nghiệp. Nếu như không có tu thập thiện nghiệp thì 3 câu phía trước đều là nói suông. Bạn hiếu dưỡng phụ mẫu thế nào, phụng sự sư trưởng ra sao, tu tâm từ bi thế nào, thấy đều ở tu thập thiện nghiệp. Một câu này, một câu này chính là bộ kinh này. Cho nên phải biết rằng đây là căn bản của căn bản. Mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều là khởi tu từ đây. Bạn nói xem cái này quan trọng cỡ nào. An Sĩ Toàn Thư, bộ phận cuối cùng là Tây Quy Trực Chỉ, khuyên dạy mọi người tích đức thành thiện, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Công đức này viên mãn rồi. Giảng sanh tịnh độ chính là nhập Phật Pháp Tạng. Thật sự khế nhập rồi. Mục tiêu duy nhất ở trong đời này của chúng ta chính là cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu muốn cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta khởi tâm động niệm, tư tưởng, ngôn ngữ, tạo tác nhất định phải tương ưng với lời giáo huấn của Phật, dứt khoát không được làm trái ngược. Chúng ta trong đời này quyết định có thể thành tựu. Nếu như làm trái ngược, tâm khẩu thị phi, đó là giống như việc chúng ta đã làm trong đời quá khứ vô lượng kiếp. Chúng ta trong đời quá khứ đã từng gặp được pháp môn này rồi, tại sao không thành công? Chưa được sanh về tịnh độ còn trôi lăn như thế này, chính là chúng ta chưa có làm được. Đời này chúng ta tiếp xúc lời giáo huấn của Phật vẫn không làm được như xưa, thế là giống như đời quá khứ vậy, đời này vẫn là luống công rồi, vẫn phải chịu sáu cõi luân hồi, vẫn phải chịu khổ nạn tam đồ